Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần còn lại bài giảng của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử tại giáo phận Phan Thiết của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu đời sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đề cao dấn thân của Đức Thánh Cha Francisco. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, đề cao sự dấn thân của Đức Thánh Cha Francisco trong việc bảo vệ khí hậu, giải trừ võ trang, bài trừ nghèo đói, bênh vực những người di dân và tị nạn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia và Đài Vatican truyền đi hôm 16 tháng 12 vừa qua, ông Guterres, nguyên là Thủ tướng Bồ Đào Nha, nhận định rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã đề cập mạnh mẽ về các vấn đề vừa nói, và ông hy vọng có sự cộng tác chặt chẽ với Đức Giáo Hoàng, đồng thời ông loan báo sắp gặp gỡ ngài. Trong cuộc phỏng vấn, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc lên án tình trạng nhiều thuyền nhân bị thiệt mạng trên đường vượt biên qua Địa Trung Hải và kêu gọi chấm dứt thảm trạng này. Ông tái thúc giục các nước liên đới với Italia và Hy Lạp là hai nước mà nhiều người di dân và tị nạn tìm cách cập bến để vào Âu Châu. Đồng thời, ông cũng than phiền vì con số quá cao, hơn 70 triệu người bị trục xuất hoặc cưỡng bách di cư, tức là tăng 2 triệu 300 ngàn so với năm ngoái. Ông Tổng Thư ký cảnh giác rằng, nếu không có những giải pháp cho các cuộc xung đột đang gia tăng, hiện tượng thay đổi khí hậu và thiếu lương thực, thì con số những người phải di tản sẽ tiếp tục tăng lên. Ông Guterres cũng nhận định rằng, trái với điều người ta thường nói, chúng ta đang cần có thêm tình liên đới quốc tế và gia tăng các hoạt động địa phương. Chúng ta phải cộng tác với nhau để kiến tạo hòa bình và an ninh, phát triển dài hạn và thăng tiến các quyền con người, giảm bớt sự chênh lệch và ngăn cản những thảm họa về khí hậu. Trong cuộc phỏng vấn, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tiết lộ rằng, khi gặp Đức Giáo Hoàng, ông cũng sẽ bàn đến đề tài tự do tôn giáo và ông bày tỏ quan tâm nhiều trước hiện tượng nạn bất bao dung gia tăng cùng với những cuộc tấn công những người khác chỉ vì lý do tôn giáo. Như một ví dụ, ông Guterres trưng dẫn những vụ tấn công đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch bên New Zealand, khủng bố chống các hội đường Do Thái ở Mỹ, hoặc tấn công các tín hữu Kitô bằng bom sáng Chủ nhật Phục sinh năm nay tại Sri Lanka. Sau cùng, ông Tổng Thư ký ca ngợi văn kiện về tình huynh đệ giữa mọi người được Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Aman Ahmad Al-Tayeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ký kết ngày 4 tháng 2 năm nay tại Abu Dhabi. Ông nói, đây là một đóng góp hết sức quan trọng cho cuộc sống chung hòa bình, tôn trọng nhau và cho sự cảm thông giữa các cộng đoàn tôn giáo trên thế giới. Trong bối cảnh này, ông loan báo sẽ có một hội nghị quốc tế về đề tài, những diễn văn sách động oán ghét. Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 28 chân phước mới. Giáo hội sắp có thêm 28 vị chân phước mới, trong đó có 27 vị đã chịu tử đạo trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha từ những năm 1936 đến 1939. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố một số sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của các vị tôi tớ Chúa. Có một sắc lệnh nhìn nhận xếp lạ như lời chuyển cầu của nữ tu Luigi Thánh Thể, tục danh là Maria Velotti, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh thờ lạy Thánh Giá. Nữ tu sinh năm 1826, gần thành phố Napoli, mồ côi cha mẹ lúc mới 2 tuổi rưỡi và được bà dì Catarina đưa về nhà chăm nuôi. Nhưng cô bé Maria bị họ hàng ngược đãi vì sợ gia sản sẽ bị cháu chia phần. Họ cũng ngăn cản Maria cầu nguyện. Tình trạng trở nên ngặt nghèo không thể chịu nổi, nhưng Maria may mắn được một đôi vợ chồng láng giềng không có con nhận làm con nuôi. Năm 23 tuổi, Maria được cha Filippo Antonio da Donicena thuộc tu viện Francisco ở Nola làm linh hướng. Và sau đó, chị gia nhập dòng ba Phan Sinh với tên dòng là Maria Luisa Thánh Thể. Cùng năm đó, chị Maria có những cơn xuất thần và chị kiến Chúa Giêsu trên thánh giá, Đức Mẹ và Thánh Francisco. Nhưng đằng khác, chị cũng bị ma quỷ sách nhiễu với những đau đớn khôn tả. Maria xin Chúa cho chịu đựng những đau khổ của các bệnh nhân xin chị cứu giúp. Tiếng tăm thánh thiện của chị Maria lan rộng, nhiều tín hữu tuấn đến xin gặp và xin chị cầu nguyện. Cùng với một bạn cùng dòng ba là nữ tu Maria Francesco, chị Maria Luisa lập dòng nữ Phan Sinh thờ lại thánh giá. Chị qua đời năm 1886 tại Casoria, thọ 60 tuổi. 27 vị tử đạo còn lại thuộc dòng gia Minh nam và nữ. Nhóm thứ nhất gồm cha Angelo Maria Andrades và 19 vị tử đạo. Nhóm thứ hai gồm cha Giovanni Angula Dolis và 4 bạn. Ngoài ra có giáo dân Fustuoso Perez Maret, dòng ba Đa Minh. Và sau cùng là nữ đan sĩ Đa Minh, Isabella Sanchez Romero, tử đạo lúc 76 tuổi. Chị Isabella gia nhập nữ đan viện Đa Minh chiêm nghiệm lúc 17 tuổi, với tên dòng là Ascension Thánh Giuse. Chị sống hạnh phúc trong ơn gọi vâng phục và luôn sẵn sàng phục vụ, làm những công việc khiêm hạ nhất. Chị bị một thứ bệnh lạ, làm cho toàn thân bị những vết thương đau đớn, nhưng chị không hề than vãn. Ngày 15 tháng 2 năm 1937, trong cuộc nội chiến, chị Isabella bị bắt khi đã 76 tuổi. Trong tù, chị bị các dân quân Cộng Hòa ngược đãi và lăng mạ. Bất chấp tuổi già của chị, chúng muốn ép chị phải nói phạm thượng, nhưng chị đáp lại bằng lời cầu nguyện. Hôm sau, các dân quân chở chị và các tù nhân khác ra nghĩa trang. Đến nơi, bọn chúng bắn vào từng người trong khi những người khác chờ đến phiên mình. Chị chứng kiến cảnh cháu Florencio bị bắn, và chị tiếp tục cầu nguyện cho đến cùng. Từ chối không nói phạm thượng, chị bị bọn dân quân đặt đầu chị trên một viên đá lớn, và lấy một hòn đá đập đầu chị cho đến chết. Hôm đó là ngày 16 tháng 2 năm 1937, cho đến nay đã có hơn 1.000 vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha được tôn phong chân phước trong nhiều đợt khác nhau. Trong đó, hơn một nửa do Đức Thánh Cha Francisco tôn phong. Tin Maris Tây Ban Nha, thất bại của hội nghị COP25 về sự thay đổi khí hậu. Hội nghị quốc tế thường niên về sự thay đổi khí hậu nhóm tại Madrid, Tây Ban Nha đã thất bại và kết thúc hôm 15 tháng 12 vừa qua với một lời mời gọi yếu ớt, hãy có những cố gắng mạnh hơn và cần phải đợi đến hội nghị năm tới 2020 tại Glasgow, bên Escone, để cứu vãn Hiệp định Paris. Khi tuyên bố bế mạc hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres nói rằng, tôi thất vọng vì kết quả của hội nghị COP25. Cộng đồng quốc tế đã bỏ lỡ mất cơ hội quan trọng để chứng tỏ một ước vọng lớn hơn trong việc giảm bớt than khí tạo nên hiện tượng lồng kính. Trong số các vấn đề chính yếu và gây chia rẽ nhất được bàn đến trong hội nghị là điều khoản số 6 của Hiệp định Paris về những quy định điều hành các thị trường quốc tế về than đá. Những cuộc thương thuyết cam go đã làm cho hội nghị phải kéo dài thêm 2 ngày nhưng không đưa tới kết quả nào. Theo báo chí, những nước gây ô nhiễm và bị phê bình nhiều nhất về vấn đề này là Hoa Kỳ, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Brazil. Trong sứ điệp gửi hội nghị COP25, được Tức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyên đọc hôm 3 tháng 12 năm 2019. Đức Thánh Cha kêu gọi các chính quyền thực sự có ý chí chính trị để thi hành những quy định của Hiệp ước Paris cách đây 4 năm, để chống lại những thay đổi khí hậu đang đe dọa tương lai của trái đất và nhân loại. Đức Thánh Cha viết, thật là buồn. Vì 4 năm sau Hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu, chúng ta phải nhận thấy rằng sự ý thức của nhiều tác nhân trong cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng phải cộng tác với nhau trong việc xây dựng căn nhà chung của chúng ta vẫn còn yếu ớt, không thể đáp ứng một cách thích hợp về sự cấp thiết phải hành động mau lẹ để đối phó với sự thay đổi khí hậu. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy những quyết tâm gần đây của các nước vẫn còn ở xa mức độ cần thiết để đạt tới những mục tiêu do Hiệp định Paris ấn định. Sự kiện đó cho thấy, từ lời nói đến những hành động cụ thể thật là xa dường nào. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, từ viễn tượng trên đây, chúng ta phải nghiêm túc tự hỏi xem có ý chí chính trị để với tinh thần lương thiện, trách nhiệm và can đảm cung cấp nhiều hơn các phương tiện nhân sự, tài chính và kỹ thuật để làm dịu bớt những hậu quả do sự thay đổi khí hậu gây ra hay không, đồng thời giúp đỡ dân chúng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đang chịu đau khổ nhiều nhất vì những thay đổi khí hậu. Tin Gaia, Đức Tổng Giám mục Pizzapala thăm Cộng đoàn Công giáo Gaia. Đức Tổng Giám mục Beatpatista Pizzapala, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã viếng thăm mục vụ Cộng đoàn Công giáo tại miền Gaza từ ngày 13 đến 15 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng Giám mục thuộc dòng Francisco và là chủ chăn của 160.000 tín hữu Công giáo tại Israel, các lãnh thổ của người Palestine, trong đó có miền Gaza, vương quốc Jordani và đảo Cipro. Từ vài năm nay, cuộc viếng thăm này thường diễn ra trong tuần lễ trước Giáng sinh, như dấu chỉ mối quan tâm mục tử đối với đoàn chiên từ lâu phải chịu nhiều khó khăn do tình hình tại Trung Đông. Hiện nay ở Gaza có gần 2 triệu dân cư, trong đó chỉ còn khoảng 1.000 Kitô hữu, đa số theo chính thống giáo, và chỉ còn khoảng 120 tín hữu Công giáo hợp thành một giáo xứ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Pizzapala đã gặp gỡ các tín hữu kể cả tại Tư Gia, làm phép một giảng nguyện mới, tham dự buổi trình diễn văn nghệ Giáng sinh của nhiều thiếu niên và trẻ em, bàn bí tích thêm sức cho đức lễ lần đầu và cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gia của Công giáo hôm Chủ nhật 15 tháng 12. Trong thánh lễ này, Đức Tổng Giám mục nói với cộng đoàn tín hữu ngồi chật thánh đường. Mặc dù bao nhiêu khó khăn, tôi thấy ở Gaza này một cộng đoàn Kitô không nản chí buông xuôi, mỗi hoàn cảnh khó khăn đều tạo nên những cơ hội mới để bắt đầu lại. Mỗi năm, khi đến Gaza, tôi đều thấy có điều mới mẻ. Tôi hy vọng có một phép lạ, nhưng rất có thể sau Giáng sinh, chúng ta sẽ thấy tình trạng không thay đổi. Dù sao, ta cũng có thể tự thay đổi. Nếu thái độ của chúng ta thay đổi, thì cũng thay đổi cách sống thực tại của chúng ta. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các nữ trợ tá giáo phận. Sáng hôm 14 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các nữ trợ tá giáo phận và các nữ cộng tác viên mục vụ của các giáo phận Bắc Italia và ngài đề cao ơn gọi đặc thù của các chị. Các nữ trợ tá và cộng tác viên mục vụ thường là những phụ nữ thánh hiến, họp thành những hiệp hội công khai của các tín hữu theo luật giáo phận, thi hành các công tác phục vụ đa dạng tại các giáo xứ, các cộng đoàn mục vụ, các hoạt động bác ái, phụng vụ, y tế, giúp đỡ người di dân, việc mục vụ gia đình và giới trẻ. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Cha Mario Giampini, Tổng Giám mục Giáo phận Milano, một số giám mục và linh mục khác thuộc các giáo phận Bắc Italia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những phụ nữ trong số các môn đệ của Chúa Giêsu đã cộng tác chặt chẽ với 12 tông đồ. Trong số các phụ nữ ấy có Maria Magdalena, người có một đoàn sủng đặc biệt về niềm tin yêu Chúa, được Chúa hiện ra đầu tiên sau khi sống lại và ủy thác cho bà loan tin cho các anh em. Bà thực là tông đồ của các tông đồ. Đức Thánh Cha đánh giá cao sự kiện các nữ trợ tá giáo phận và các nữ cộng tác viên mục vụ khi trình bày về đặc sủng của mình đã tham chiếu một đoạn trong tông huấn niềm vui tin mừng, khẳng định rằng sứ mạng là một lòng say mê Chúa Giêsu nhưng đồng thời cũng là lòng hăng say đối với dân Chúa. Như thế, chúng ta tái khám phá thấy chính Chúa muốn dùng chúng ta để càng đến gần dân yêu quý của Ngài hơn. Chúa chọn chúng ta giữa dân, và Ngài gửi chúng ta đến giữa dân, đến độ không hiểu được căn tính của chúng ta nếu không có sự kiện chúng ta thuộc về dân Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đối với các chị em, dân Chúa ở đây có khuôn mặt cụ thể là giáo phận của anh chị em. Thực vậy, các danh xưng tất cả các tu hội của chị em hiện diện nơi đây đều được gọi là thuộc về giáo phận, đó là một sự định rõ ranh giới. Nhưng nó có một nghĩa căn cội, chứ không có nghĩa là khép kín, ý nghĩa trung thành, chứ không có nghĩa là cục bộ, tận tụy, chứ không phải là loại trừ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử tại giáo phận Phan Thiết của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Trong thánh lễ tạ ơn khai mạc sứ vụ mục tử tại giáo phận Phan Thiết của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, diễn ra tại nhà thờ chính tòa giáo phận Phan Thiết, sáng ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã có bài giảng như sau.
Với thưa anh chị em, hợp nhất trong đức tin nó dễ lắm, nhưng hợp nhất với giám mục mới là cái điều khó. Sự hợp nhất trong đức tin nó phải được biểu lộ qua sự hợp nhất giám mục, mà trong thực tế thì nó khó. Nó khó cho nên Chúa Giêsu mới phải cầu nguyện cho chúng ta được hợp nhất. Đây là cái điều hết sức cần thiết. Không thể có sự hợp nhất trong đức tin nếu không được chứng tỏ qua sự hợp nhất với giám mục và qua giám mục với giáo hội toàn cầu. Chúng ta thường nghĩ Chúa Giêsu thiết lập giáo hội và thiết lập chức giám mục theo cái kiểu xã hội. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ, kêu gọi tập thể đông càng nhiều càng tốt, rồi sau đó xem khuôn mặt này được, khuôn mặt kia được, rồi chọn lấy 12 ông tông đồ để làm thủ lãnh quản trị cái cộng đoàn Chúa Giêsu mới thiết lập đó. Không phải. Trong phúc âm cho chúng thấy cái điều ngược lại. Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội bằng cách ngay từ đầu đã chọn nhóm 12. Và giáo hội tăng trưởng là gì? Giáo hội tăng trưởng là nhờ tất cả mỗi người chúng ta gắn bó với cái nhân nguyên thủy đó. Cái cộng đoàn nguyên thủy đó là cái nhân chúng ta gắn bó với các ngài, thì từ đó giáo hội được tăng lên. Cho nên sự hợp nhất ở trong giáo hội cách cụ thể với giáo mục nó là điều đương nhiên thôi, không thể khác được. Điều thứ hai xin chia sẻ với anh chị em, khi chúng ta sống cái căn tính hiệp nhất của mình thì chúng ta làm cho cái tính khả tín của giáo hội được tăng lên. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho giáo hội được hợp nhất để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Ngược lại, nếu giáo hội không hợp nhất trong đức tin quanh vị giáo mục của mình thì sứ vụ phúc âm hóa sẽ không có kết quả, bởi vì khi đó chúng ta đánh mất một cái bằng chứng khả tín của giáo hội. Chúa Giêsu cũng đã nói rất là rõ, người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em yêu thương nhau. Hơn ai hết chứng Thánh Gioan là người đã có cái kinh nghiệm được Chúa yêu, người môn đệ được Chúa yêu đã nói với chúng ta rằng nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Bài đọc thứ hai nói chúng ta như thế. Chúng ta nhìn lại lịch sử của giáo hội trong thời ban đầu. Cái việc rao giảng danh Chúa Giêsu đã đạt cái kết quả nhanh chóng là nhờ cộng đoàn hợp nhất với nhau, yêu thương nhau. Sách Tông đồ Công vụ nói lại thế này: các môn đệ đã một lòng một ý, chuyên cần lắng nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Cho nên họ được toàn dân thương mến và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày được thêm nhiều người được cứu độ nhờ yêu thương nhau. Và cái điều đấy tại giáo hội Việt Nam chúng ta, anh chị em cũng thấy rõ ràng như vậy. Khi mà tin mừng mới bắt đầu được rao giảng tại Việt Nam, người ta đâu có gọi cái đạo này đạo Công giáo đâu. Bây giờ chúng ta gọi như thế, ban đầu chưa biết gọi bằng cái tên gì cả. Nhưng mà nhìn thấy đời sống của các môn đệ, các Kitô hữu đầu tiên yêu thương nhau, cho nên người ta gọi là cái đạo này là đạo của những người yêu thương nhau. Mà chính vì yêu thương như vậy cho nên cả một cái thời gian dài, cho dù bị bách hại dữ dằn lắm, nhưng mà số các môn đệ Kitô hữu cứ càng ngày càng tăng lên, để chúng ta thấy được cái kết quả như ngày hôm nay. Trong một cái thế giới bị sâu xé vì hận thù chia rẽ, giáo hội cần phải cung cấp một cái chứng từ của sự hợp thông và liên đới để làm chứng cho nhân loại về cái thế giới mới mà Chúa Giêsu đã cứu chuộc. Nhưng mà thưa anh chị em, Trong thực tế, chúng ta hãy quên, Đức Thánh Cha Francisco đã biểu lộ cái sự đau lòng của Ngài. Ngài viết ở trong tông huấn niềm vui tin mừng thế này: "Tôi cảm thấy đau lòng khi thấy một số cộng đoàn Kitô hữu, thậm chí cả những người thánh hiến, dung dưỡng những hình thức thù nghịch, chia rẽ, vu khống, nói xấu, oán thù, đố kỵ và ước muốn áp đặt một số ý tưởng bằng bất cứ giá nào. Chúng ta sẽ rao giảng tin mừng cho ai nếu chúng ta hành động theo cách này? Chúng ta đừng để mình bị cướp mất lý tưởng tình yêu huynh đệ." Đó là lời của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta nhìn vào trong giáo phận Phan Thiết, anh chị em chắc chắn là có nhiều cái tiềm năng lắm. Tôi không được biết rõ, nhưng mà biết một vài vị thôi, thấy rằng anh chị em có những tiềm năng về nhân sự, linh mục, tu sĩ, giáo dân, có nhiều người tài giỏi, trí thức với bằng cấp cao, có nhiều người môn đệ hăng say nhiệt thành, có những dòng tu, có những sùng sinh, có nhiều tâm hồn, có nhiều thiện chí muốn xây dựng giáo hội. Cái nguồn nhân sự phong phú này từ nay sẽ được liên kết thống nhất dưới quyền chỉ huy của vị thuyền trưởng là giám mục của anh chị em. Thỉnh thoảng chị em nhìn thấy người ta đua thuyền trên dòng sông, giả sử một con thuyền có 10 người chèo, nếu 10 người chèo theo cùng một nhịp của vị thuyền trưởng thì con thuyền đó tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Nhưng mà giả sử bây giờ con 9 người chèo thôi, một người không chèo, thế cũng đã mất đi một tí sức mạnh rồi. Và nếu mà 3-4 người không chèo thì đó là mất đi cái sức mạnh đáng kể. Nên tệ hại hơn nữa là 5 người chèo tới, 5 người chèo lui. Anh chị em thấy kết quả làm sao? Cái thuyền nó quay lòng vòng rộng chân tại chỗ, nó lòng vòng rồi cuối cùng nó sẽ ụp thôi. Mà giả sử bây giờ 10 người cùng chèo đi nữa nhưng mà không cùng một nhịp, người chèo trước, người chèo sau, thì con thuyền cũng sẽ tròng trành, nó đảo bên trái thì đảo bên phải, nó quay lòng vòng đứng ở giữa dòng đó, tiến mà tiến rất là chậm, cho tới bao giờ mới đạt tới mục tiêu. Cho nên sự thành công của công cuộc phúc âm hóa rất tùy thuộc ở sự tổng hợp các nguồn lực, sức mạnh về nhân sự. Mỗi người cần phát huy đặc sủng của riêng mình, tôn trọng và trong sự hòa điệu với đặc sủng của người khác, trong sự hiệp thông của một Chúa Thánh Thần. Có một Chúa Thánh Thần thôi mà Ngài ban cho mỗi người một ơn khác nhau trong sự hiệp thông đó. Trong thực tế, trong giáo hội, nhiều người không chịu làm việc của mình mà đi làm việc của người khác, tạo ra sự xáo trộn, hoặc là áp đặt người khác phải theo ý của mình. Thế là chúng ta thấy mình đã đánh mất cái sự hòa điệu giữa các đặc sủng và làm cho giáo hội mất bình an. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Giuse để cầu nguyện cho sự hợp nhất trong giáo phận. Sự hợp nhất đó chính là ước mơ của Ngài, đó là cái kế hoạch mục vụ của Ngài, và đó là định hướng cho tất cả giáo phận của chúng ta. Ngài muốn chia sẻ cái thao thức đó cho cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta cầu chúc cho sứ vụ của Đức Cha Giuse gặt hái nhiều thành quả nhờ đoàn tiên luôn hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, hiệp nhất trong đức tin của Hội Thánh và hiệp nhất với nhau theo lệnh của vị thuyền trưởng, để công cuộc phúc âm hóa tại giáo phận Phan Thiết gặt hái được nhiều hoa trái dồi dào phong phú. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử tại giáo phận Phan Thiết của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng hôm 12 tháng 12 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Quan hệ hài hòa với những người bên ngoài gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Quyền bính của cha mẹ không chỉ giới hạn vào quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực thi quyền bính thiết yếu là phục vụ. Nhưng phục vụ đích thực thì không bao giờ có giới hạn. Do đó, một sự thực thi quyền bính đích thực không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của gia đình, mà cần phải được trải dài ra đến những người bên ngoài gia đình. Kinh nghiệm cho thấy, một nền giáo dục gia đình, dù có nghiêm minh đến đâu, cũng sẽ dẫn đến thất bại nếu chỉ đóng khung trong gia đình. Một sự trưởng thành đích thực đòi hỏi phải có những quan hệ hài hòa với mọi người bên ngoài gia đình. Như vậy, quan hệ tốt với những người xung quanh là một trong những điều kiện thiết yếu để thực thi quyền bính trong gia đình. Giữa hai người bạn, người ta cũng có thể nói đến một thứ quyền bính nào đó. Tôi có một quyền hạn hay uy tín nào đó đối với bạn bè của tôi, bởi vì tôi là một người bạn. Chúng ta cảm thấy được bạn bè thông cảm, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đáp ứng lại một số chờ đợi mà sự cảm thông đòi hỏi. Trong một tình bạn đích thực, chúng ta hành xử phù hợp với những gì bạn hữu của chúng ta chờ đợi. Người Tây Phương thường nói, bạn tốt thì vấn đề tiền bạc lại càng phải sòng phẳng, rõ ràng hơn. Nói chung, tình bạn càng cao đẹp thì càng phải tôn trọng nhau hơn. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải lịch sự và đúng giờ. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải quảng đại hơn. Đây chính là một tình bạn mà cha mẹ cần phải thắt chặt với những người xung quanh. Quan hệ giữa họ và những người xung quanh sẽ tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính đối với con cái. Uy tín của họ đối với những người xung quanh cũng làm gia tăng uy tín của họ đối với con cái. Không những con cái hãnh diện vì cách sống của cha mẹ đối với những người xung quanh, mà còn học hỏi được từ cách sống ấy. Trong cái nhìn đức tin, các mối quan hệ với những người xung quanh mang một ý nghĩa đặc biệt. Người tín hữu Kitô xây dựng những quan hệ tốt với những người xung quanh, không chỉ vì muốn được yên tâm để giáo dục con cái, hoặc để tránh những ảnh hưởng xấu cho con cái, mà bởi vì họ có sứ mệnh phải gieo rắc sự bình an và niềm vui bất cứ nơi nào họ có mặt, mang lại an vui và hòa khí cho mọi người xung quanh. Đây chính là ý nghĩa của phục vụ và công tác tông đồ của người tín hữu Kitô. Công tác tông đồ của Kitô giáo không phải là một chương trình chính trị hay văn hóa. Nó chỉ có mục đích đơn giản là khơi dậy khát vọng sống yêu thương nơi người khác. Một công tác tông đồ như thế, dĩ nhiên, mang lại lợi ích thiêng liêng cho mọi người. Giữa người với người sẽ có nhiều cảm thông hơn. Giữa người với người sẽ có sự tôn trọng hổ tương nhiều hơn. Một bầu khí như thế làm sao không ảnh hưởng tích cực trên việc giáo dục con cái. Đối với các bậc cha mẹ Công giáo, cho dẫu phải dành ưu tiên và quan tâm cho con cái, họ không được quên rằng họ còn có một nghĩa vụ rất nghiêm trọng là phải sống thánh thiện, gương mẫu cho những người xung quanh. Ý thức như thế về bổn phận của người tín hữu Kitô, họ sẽ thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Chính con cái họ là những người đầu tiên hưởng được lợi ích của các mối quan hệ tốt đó. Chính qua những mối quan hệ tốt của cha mẹ với những người xung quanh mà con cái thấy được sự cần thiết của tình bạn trong cuộc sống con người. Những giá trị như sự cảm thông, chia sẻ, tình liên đới và nhất là sự phục vụ vô vị lợi chỉ có thể được tỏ hiện trong tình bạn mà thôi. Nhiều cha mẹ vì ích kỷ hay mù quáng dành tất cả thời giờ, công việc cho con cái, đến độ chối bỏ hay cắt đứt mọi quan hệ với những người xung quanh. Những đứa con được giáo dục như thế có thể sẽ thành công trong việc học hành, nhưng cũng có thể trở thành những con người thiếu quân bình vì không phát triển được một trong những chiều kích quan trọng trong nhân cách là sự quan hệ với người khác. Cha mẹ Công giáo có một động lực rất lớn để xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Họ biết rằng Thiên Chúa kêu gọi họ xuyên qua mọi sinh hoạt của đời thường, xuyên qua niềm vui, nỗi khổ của những người họ đang chia sẻ cuộc sống, qua những gặp gỡ với tất cả những ai, cách này hay cách khác, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống gia đình của họ. Muốn hay không, trong tình liên đới, tất cả mọi người đều cách này cách khác can dự vào đời sống gia đình của người khác. Do đó, một cuộc sống gia đình phong phú và một nền giáo dục gia đình đích thực không thể chối bỏ các quan hệ với những người xung quanh. Dĩ nhiên, không ai bị bắt buộc phải làm bạn thân với tất cả mọi người. Người ta có thể chia sẻ thân tình và trọn vẹn với người này mà không với người kia. Tuy nhiên, đối với người tín hữu Kitô, không vì chọn bạn mà được phép khước từ hay loại trừ một số người. Sự phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi, nghĩa là không dừng lại ở bất cứ biên giới nào. Một gia đình Công giáo đích thực có thể sinh hoạt trong một nhóm nhỏ gồm những gia đình cùng chia sẻ một lý tưởng, nhưng đồng thời cũng hướng mở đến tất cả mọi gia đình khác. Trong cả hai trường hợp, họ cần phải cư xử vì tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân. Ngoài mối quan hệ với những người xung quanh, công việc hàng ngày của cha mẹ cũng là yếu tố góp phần tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính. Ở đây, cha mẹ cũng cần thấy rõ ý nghĩa và giá trị của lao động trong ánh sáng mặc khải. Lao động, dù âm thầm đến đâu, cũng là một cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và góp phần vào việc thăng tiến bản thân và tha nhân. Được nên người hơn, đó là ý nghĩa thiết yếu của lao động. Cùng với hy sinh của họ, công việc của cha mẹ làm cho họ được sung mãn và trưởng thành hơn. Và như vậy, không những họ mưu cầu cuộc sống cho bản thân và con cái họ, mà còn trở thành mẫu mực cho con cái. Một cuộc sống hy sinh luôn tạo uy tín cho cha mẹ khi thực thi quyền bính. Nếu công việc của cha mẹ đặt họ vào quan hệ với người khác, một công việc như thế lại càng đòi hỏi họ phải thực thi nhân đức hơn. Trên hết là sự công bình, rồi kế đó là sự thanh liêm lòng quảng đại, tình liên đới và bao nhiêu đức tính nhân bản và Kitô giáo khác. Cha mẹ gian dối trong lúc buôn bán ư, họ sẽ không còn uy tín để dạy dỗ con cái họ nữa. Cha mẹ đối xử bất công và tệ bạc với những người làm công cho mình ư, họ sẽ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị như công bình và bác ái nữa. Cha mẹ khước từ mọi cộng tác vào sinh hoạt chung của cộng đồng ư, họ đang khuyến khích con cái họ sống ích kỷ vậy. Quyền bính của cha mẹ thiết yếu là một sự phục vụ, mà phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi. Cho nên, cha mẹ chỉ có thể thực thi quyền bính của mình bằng sự phục vụ vô vị lợi mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Tiếp tục chủ đề nói về Thánh Linh, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ nói về đề tài cuộc tranh luận về Thánh Linh trong thế kỷ thứ tư.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu trình bày sự tiến triển của Đức Tin Giáo hội về Thánh Linh trong ba thế kỷ đầu tiên. Nói chung, cho thấy công đồng Nicaea, người ta chú trọng đến thiên tính của Đức Kitô, chứ Thánh Linh không được quan tâm cho lắm. Lý do không có gì khó hiểu, bởi vì trong Tân Ước, các bản văn nói tới Pneuma hay là Spiritus rất hàm hồ, có thể hiểu là gió, sinh khí, năng lực, rồi hoặc có thể quy cho Thiên Chúa hoặc là cho Đức Kitô. Sang thế kỷ thứ 4, vấn đề thiên tính của Thánh Linh mới trở thành sôi bỏng do ba lập thuyết nổi lên. Thứ nhất, nhóm Thropici bên Ai Cập và họ bị đánh Athanasio Phibas. Thứ hai, dưới đảng của ông Ario. Và thứ ba là nhóm Pneumatomachi. Đối thủ của hai nhóm này là ba giáo phụ Cappadocia. Chúng ta hãy theo dõi cuộc tranh luận này. Thứ nhất, bắt đầu từ phía những người chống lại thiên tính của Thánh Linh. Nhóm thứ nhất gọi là Thropici. Đây là tên mà Thánh Athanasio đặt cho một số tín hữu Ai Cập trưng dẫn kinh thánh để chứng minh rằng thần khí là một thụ đạo. Họ được đặt gọi là Thropici, nghĩa là giải thích và theo một vài diễn ngữ kinh thánh, Thropos, nghĩa là diễn ngữ. Họ chấp nhận Đức Kitô đồng bản tính với Chúa Cha bởi vì sinh ra bởi Chúa Cha, còn thần khí chỉ là thụ tạo bởi vì được đồng hóa với sứ giả của Thiên Chúa, tức là Thiên Sứ. Đoạn sách thánh thường được viện dẫn là thư về Hebrew chương 1 câu 14: nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thần khí thì sao công tác như phục vụ những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao? Bối cảnh chung của thư gửi Hebrew là khẳng định trọn vẹn thiên tính của Chúa Con khác với tất cả mọi loài thụ tạo trên trời. Nhóm Thropici kết luận rằng thần khí cũng là một trong các thụ tạo đó. Họ cũng trích dẫn sách Amos chương 4 câu 13 cho thấy rằng Thiên Chúa đã tạo dựng thần khí. Này đây, đến tạo ra núi non, dựng lên gió bão Pneuma, để tỏ cho con người biết ý định của mình, đến làm ra bình minh và bóng tối, đến ngự giá trên những đỉnh cao của địa cầu, danh hiệu của người là Yahweh, Chúa các đạo binh. Một đoạn văn khác trích từ ngôn sứ Sakaria chương 1 câu 9 được trích dẫn để giải thích thần khí chính là thiên sứ ngự ở trong ta. Đoạn văn như thế này: tôi hỏi, chứ ngài, những cái đó là gì vậy? Thiên sứ đang nói với tôi hay là nói trong tôi? Trả lời: ta sẽ chỉ cho ngươi biết những cái đó có nghĩa là gì. Rồi thứ thứ nhất, người Timothée chương 5 21 được chứng dẫn như chứng cứ về sự khác biệt giữa Đức Giêsu Kitô với các thụ tạo linh thiêng khác. Trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Đức Giêsu Kitô và các thiên sứ được tuyển chọn, tôi tha thiết khuyên nhủ anh giữ các điều ấy cách vô tư, không làm gì về thiên vị. Những lối giải thích kinh thánh vừa nói là gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Đức cha Serapion, giáo mục Trumis ở bên Ai Cập, đã yêu cầu thánh Athanasius làm sáng tỏ vấn đề. Thánh Athanasius trả lời bằng 4 lá thư nổi tiếng, trong đó trình bày lập trường thánh linh đồng bản thể với Chúa Cha, và đã xin công nghị Alexandria năm 362 phê chuẩn lập trường của ngài. Dựa vào đâu mà thánh Athanasius khẳng định niềm tin vào thiên tính của thánh linh? Trước hết, Athanasius khởi đi từ công thức rửa tội, nhân dân cha và con và thánh thần. Nếu thánh linh không phải là Thiên Chúa, thì phải sửa đổi lại công thức rửa tội chứ. Kế đến, ngài mời gọi hãy tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ giữa con và thánh linh trong tâm đức. Từ đó sẽ nhận ra rằng thánh linh cũng thuộc về bản tính với con, cũng như con thuộc về bản tính của Chúa Cha. Mối quan hệ đó được trình bày như thế này: thánh linh được ban tặng bởi con, thánh linh được liên kết với Chúa Con trong công trình sáng tạo, và thánh linh và Chúa Con cùng hoạt động trong các ngôi sứ và trong cuộc nhập thể. Thánh linh làm cho chúng ta tham dự vào đời sống của Thiên Chúa. Nếu thánh linh không phải là Thiên Chúa thì không thể nào làm được điều đó. Những suy tư này cho phép thánh Athanasius khẳng định rằng cha, con và thánh linh đồng bản thể với nhau, nghĩa là cùng chung bản tính Thiên Chúa. Ngoài ra ông còn nhấn mạnh tới ba vị cùng chung hoạt động nữa. Athanasius viết như thế này: tam vị chí thánh không thể bị phân chia nhưng chỉ là một. Khi chúng ta đề cập đến cha thì cũng bao gồm cả lời cũng như thánh linh ở trong con. Nói đến sinh con thì cha ở trong con và thánh linh không ở ngoài lời, bởi vì chỉ có một ân huệ duy nhất được thực hiện bởi cha nhờ con trong thánh linh. Nhóm chúng tôi thứ hai là duy đảng của ông Ario. Những người không chấp nhận Đức Kitô đồng bản thể với Chúa Cha thì cũng khẳng định rõ ràng thánh linh không giống Chúa Cha, không đồng bản thể với Chúa Cha, do đó thánh linh thuộc về một bản tính khác. Đại biểu của nhóm này là các ông Isio và Eunomio. Nhóm thứ ba được đặt tên là phái chống đối thánh linh Pneumatomachy, kép bởi Pneuma là thần khí và Machia là đối thủ, hay cũng gọi là phái Macedoniani, lấy tên của người lãnh đạo là Macedonio, giám mục Constantinopolis từ năm 342 tới năm 359. Để chứng minh cho luận đề của mình, họ viện tới các bản văn kinh thánh nói đến thánh linh thấp hơn Chúa Cha, và cách riêng kinh thánh không hề nói đến thiên tính của thánh linh. Họ cũng thêm rằng, giả như mà thánh linh có thiên tính thì hẳn là do việc được sinh ra tương tự Đức Kitô. Nhưng mà Đức Thánh Linh do Chúa Cha sinh ra thì sẽ là em của Chúa Con. Còn Đức Thánh Linh do Chúa Con sinh ra sẽ trở thành cháu của Chúa Cha. Sở dĩ có chuyện chán trước tai như vậy là tại vì không có chỗ nào trong kinh thánh nói đến chuyện thánh linh được sinh ra. Từ đó kết luận, bởi vì thánh linh không do Chúa Cha sinh ra, cho nên không thể nào đồng bản thể với Chúa Cha được. Mặt khác, kinh thánh cản cho thánh linh cái vai trò thánh hóa chứ không phải tạo dựng, vì thế thánh linh không phải là Thiên Chúa. Phái Macedoniani bản chướng tới Constantinopolis, Thracia, Bithynia. Trong số những người cổ động có Edusio Siviso, Marathonio, Nicomedia và Eustasio Sivaste. Ông này từng là người bảo vệ đạo lý của công đồng Nicaea và tiến sĩ Đức Kitô đồng bản thể với Chúa Cha. Ông Eustachio cũng từng là thầy của Thánh Basilio về đường Chúa Đức, nhưng mà sau đó đã ngả theo nhóm lạc đạo. Cái tác phẩm nổi tiếng của Basilio, De Spiritu Santo, về Chúa Thánh Linh, viết năm 375, được xem như là câu trả lời dành cho người thầy cũ của mình. Nên nhớ rằng, khác với nhóm Ario, những người Tropici hoặc phải Masuriani được công nhận thiên tiến của Đức Kitô đồng bản thể với Chúa Cha. Chúng ta bước sang một phía khác, tư tưởng của các giáo phụ miền Cappadocia về Thánh Linh. Ba giáo phụ nổi tiếng miền Cappadocia là Basilio, Grigorio Nyssa, bảo vệ của Basilio, và Gregorio Nazianzeno đã mang lại những khẳng định về thiên tiến của Thánh Linh, cũng như những nét đặc trưng trong mối tương quan giữa ba ngôi. Xét về thiên tính của Thánh Linh, theo Thánh Basilio trong khảo luận về Thánh Linh, đề tài được trình bày một cách thận trọng và tế nhị, có lẽ bởi vì ông không muốn khiêu khích đối phương. Thật vậy, lúc đầu Basilio tránh nói đến Thánh Linh đồng bản thể hay là Thánh Linh là Đức Chúa, nhưng cùng lắm chỉ khẳng định Thánh Linh không phải là thụ tạo. Và như vậy hiểu rằng Thánh Linh đứng về phía kia. Khảo luận về Thánh Linh mở đầu bằng vinh tụng ca, vinh danh Thiên Chúa với Con và Thánh Linh. Tế tạo cho biết rằng ông thích công thức này hơn là công thức quen thuộc vinh danh Thiên Chúa nhờ Con trong Thánh Linh. Tác phẩm nhằm biện vị cho sự lựa chọn này bởi vì Thánh Linh cùng được hưởng danh dự, vinh quang và phụng thờ như Cha và Con. Ba luận cứ quan trọng nhất trong khảo luận là chứng từ của Thánh Linh, xin lỗi, chứng từ của Thánh Kinh về sự cao cả và quyền năng của Thánh Linh, trích dẫn 460 đoạn kinh thánh liên quan đến Thánh Linh. Luận cứ thứ hai, Thánh Linh hợp tác chặt chẽ với Cha và Con trong mọi việc mà các ngài thực hiện, nhất là trong công cuộc thánh hóa và thiên hóa. Thánh Basilio nhấn mạnh tới công thức rửa tội biết đem chúng ta vào cuộc sống thần linh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, một hiệu đề sống đức tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.